Hè của cô bé mất gốc. Năm nay thời tiết bất thường, mới đầu hè trời đã nóng hầm hập suốt ngày. Greenough nằm trên những đường núi nên mùa đông cực lạnh và mùa hè thì phỏng da. Hà một mình vắt cái khăn tắm trên vai đi bộ đến hồ bơi, tóc nó thắt làm hai bím, làm khuôn mặt 16 nhìn như con nít tây 10 tuổi. Bóp dáng trẻ thơ, nhưng bạn bè ít ai biết Hà là đứa khổ tâm. Bà Hà lại vừa la mắng nó vì tội nó tiếng Việt sai bé bét và lầm lì không chịu trò chuyện với bà nội. Hà không hiểu sao bà nó nổi giận khi nó trả lời: "Con vừa giặt tay cho bà xong." Bà nó là cho nó là đồ mất gốc, có một chữ rửa tay mà nói không xong. Hồ bơi đông nghịch người, lớp đang vung vẩy trong làn nước mát, lớp nằm xếp cá mồi trên bờ phơi nắng để có làn da nâu. Hà leo lên cầu nhúng, nó dậm chân lấy đà cho cú rơi tự do vào dòng nước xanh lơ. Lúc nghe tiếng chủng, Hà mơ hồ nhìn vừa đè lên một cái gì đó. Một anh chàng trồi lên ho sặc sụa. Hà biết mình đã suýt gây ra án mạng, đền bốn chân trường xuống nước mất dạng. Nhưng đã trễ, nạn nhân chết hụt kịp nhìn thấy hai bím tóc màu đen nổi bật. Sáng hôm sau, Hà lại một mình vác khăn lên trên vai, đến hồ bơi. Bạn bè nó theo gia đình xuống miền Nam tắm biển hay đi du lịch nước ngoài hết cả. Con nhỏ Natalie đi Việt Nam. Nó hứa khi về sẽ đem cho cô bạn gốc Việt chưa một lần đặt chân lên rải đất này thật nhiều quà của xứ nhiệt đới. Từ bạn Tây rất yêu mến Hà vì nó sống động, học giỏi và thích thể thao. Tụi nó đặc biệt kết cái tên ngộ nghĩnh của Hà. Tên nó có nghĩa là dòng sông, nhưng khi phát âm theo tiếng Pháp, tụi Tây không đọc được chữ hờ. Nhỏ Natalie nói: "Mỗi lần tao gọi mày từ xa, người ta cứ tưởng tao đánh nhau đau lắm, vì cứ la kéo dài. A a a." Bản thân Hà, mỗi khi có kẻ nào la a, theo phản xạ nó quay lại vì tưởng có người gọi. Đi học vui như thế, nhưng về đến nhà, Hà là một con bé ít nói, lơ đãng và ngơ ngác. Bà nó không biết tiếng Pháp ngoài mấy câu chào xã giao. Mẹ nó có thể đếm để xài tiền, nhưng khi coi truyền hình thì chỉ đoán già đoán non. Lúc Hà còn nhỏ, mỗi lần cần làm giấy tờ, ba mẹ nó phải chạy vậy nhờ những bác Việt kiều có học. Mấy năm này đến phiên Hà lại phải giúp những người Việt sống không hòa nhập được vào xã hội bên này. Tuy ngầm hãnh diện về tiếng Pháp của Hà, nhưng ba mẹ nó luôn hổ thẹn về tiếng Việt của nó. Tình hình trở nên căng thẳng khi bà nội từ Việt Nam sang 6 tháng nay. Bà thủ thỉ đủ thuyết chuyện với Hà mà nó cứ yên lặng vô cảm khiến bà giận, bệnh tim tái phát. Hà thấy ngột ngạt nên tìm tối đa các lý do được ở bên ngoài. Nước mát làm Hà thấy dễ chịu. Nó lại vừa bị la vì tội lầm lì và không thân thiện với bà nội. Hà bơi hùng hục mấy vòng hồ rồi mới dừng lại nghỉ. "Cô bơi giỏi quá." Một giọng nói vang lên sau lưng Hà, làm giật mình. Anh chàng người châu Á, chất giọng còn lơ lớ của người không sinh ra ở đây. Không hiểu sao, Hà lại không thích những ai mắt đen, da vàng, mũi tẹt như nó. Natalie gọi đó là một mặc cảm trong tiềm thức, khó giải thích được. Hà lịch sự nói cảm ơn rồi búng chân lao vút đi. Nhưng hôm sau rồi hôm sau nữa, suốt một tuần lễ, ngày nào đi bơi nó cũng bị gã trai châu Á bám theo lân la làm quen. Nó dừng lại mức độ chào hỏi rồi vội vàng lặn mất tăm xuống lòng hồ sâu. Anh chàng đó bơi không siêu hay đứng xé rớ chỗ nước cạn cùng đám trẻ con lao nhau. Anh ta vô thân hình không được cường tráng của người ít vận động. Hà cười thầm: "Đến đây để tắm chứ bơi cái gì." Bà nội thèm trái cây Việt Nam, sai Hà ra siêu thị đầu phố mua ít loại. Bà dặn: "Nếu sầu riêng không có mắt, mua cho nội một trái." Hà nhăn mặt như đã nghe cái mùi khó chịu đó. Lần nào bà nội ăn, nó cũng trốn vào toilet. Mỗi lần như vậy, ba nó bực mình và gia đình lại xào xáo. Hà công nhận đó là một mùi đặc biệt. Người thì thấy thơm lừng, kẻ bịt mũi buồn nôn. Còn phô mai Camembert Hà thích lại làm cho cả nhà nó lợm giọng chứ có mùi xác chết. Bà nó cấm tiệc không cho Tha về nhà bất kỳ loại phô mát nào, trừ con bò cười. Hà thấy mình luôn bị chèn ép. Hà đến quầy trái cây nhiệt đới, sầu riêng đang khuyến mãi, nhưng chắc chỉ nên mua thanh long thôi. Chào cô. Hà ngơ ngác nhìn một anh chàng tóc đen trông quen quen, đã đưa tay đẩy gọng kính suy nghĩ. Cô không nhớ tôi sao? Anh thanh niên nhỏ nhẹ. Ngày nào ở hồ bơi chúng ta cũng gặp nhau. À, Hà la lên ngạc nhiên. Thì ra là anh. Mấy bữa trước anh không mặc quần áo nên hôm nay nhìn khác quá. Mấy người mua hàng đang đứng trong bán kính 10 mét đều quay nhìn tò mò kẻ mấy bữa trước không mặc quần áo. Hà biết mình hố, anh chàng đó mặt búng búng không trả lời. Hà vừa vội vài trái thanh long rồi nhanh chân chuồn ra quầy thu ngân. Giá đàn ở hồ bơi nó đã tàn hình vào làn nước. Lần này anh chàng có vẻ quyết tâm làm quen nên đón đường nó trước cửa siêu thị. Cô người gốc nước nào vậy? Anh hỏi chi? Cùng là người châu Á, tôi hy vọng chúng ta đồng hương. Tôi đến từ Việt Nam mùa thu năm ngoái để du học. Tôi quốc tịch Pháp, nhưng ba mẹ tôi người Việt. Hà thấy rõ nét mặt vui mừng của anh sinh viên. Anh ta gần như ngã nhảy lên vì không thất vọng. Trông anh thành thật đến tội nghiệp. Chúng ta nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt nhé. Vừa đề nghị anh liền thực hiện ngay. Anh thành tiếng mẹ đẻ quá. Hà vẫn dùng tiếng Pháp. Đối với nó đây mới là tiếng mẹ đẻ. Nó cho anh sinh viên biết mình sinh ra ở đây nên không có khả năng trao đổi với anh bằng tiếng Việt. Nhưng nếu anh muốn, nó sẽ giới thiệu bà nội nó cho anh. Được, nhà em gần đây không? Vẫn nói tiếng Việt với Hà. Anh sinh viên hồ hởi. Anh tên Hải, em tên gì? Có tên tiếng Việt không? Hà dẫn anh Hải về giao cho bà nội. Hai người nhớ tiếng Việt gặp nhau nói không hết chuyện. Mẹ Hà đi làm phụ bếp ở nhà hàng về, đem theo mấy món đồ xào ế bà chủ cho. Anh Hải được mời ở lại ăn cơm. Anh cực lực làm Hà phải nấu thêm cho ba nó. Bà nội hài lòng nghe anh kể. Từ 8 tháng nay chỉ lo học bù đầu làm luận án thạc sĩ, nên không có thời gian giao thiệp với ai. Thèm món ăn Việt Nam, nhớ tiếng Việt và muốn tìm hiểu Việt Kiều, làm quen nhưng chưa có dịp. Đến 10 giờ, ba Hà đi làm về, anh Hải vẫn chưa chịu từ giã. Mới nhìn qua mà ba Hà có cảm tình với anh ngay. Bà nó có một đề nghị làm Hà rụng rời. Ngày mai, cháu đến dạy tiếng Việt cho con nhỏ này. Cháu vừa biết tiếng Pháp vừa rành tiếng Việt dạy nó sẽ dễ. Sẵn ký túc xá hè đóng cửa để sửa chữa, cháu cứ đến nhà bác ở, khỏi thuê chỗ khác làm gì mất công. Buổi học đầu tiên làm Hà lo sợ. Không phải nó ngán ông thầy từ trên trời rơi xuống, mà sợ ba làm to chuyện nếu nó không học tốt. Em phải chịu khó nói tiếng Việt. Anh Hải màu đầu. Anh biết em hiểu hết, nhưng ngại nói vì sợ sai. Hà bực bội đưa tay sửa gọng kính. Và như thói quen, những lúc thế này tự nhiên nó buồn tiểu. Hà đứng dậy dậm bước. Em đi đâu? Tôi muốn đi toilet. Hà cương quyết nói bằng tiếng Pháp. Nói tiếng Việt xem nào. Nếu không tôi không cho đi. Con muốn đi đái. Ông thầy bật cười ngặt nghẽo làm Hà ngơ ngác, nhưng nhịn không nổi. Nó vụt chạy đi. Lúc trở vào phòng học vẫn thấy thầy ôm bụng cười khùng khục. Tại sao anh cười? Hà khó chịu hỏi bằng tiếng Pháp. Lần nào tôi nói tiếng Việt cũng có người cười hoặc tức giận. Sao em xưng con với anh lại còn nói đi đái? Nghe không hợp với một cô bé đeo kính cận sáng láng. Bà nội ở phòng bên nghe ồn ào bèn sang giải quyết. Thầy vỡ lẽ. Thì ra Hà chỉ hay gặp người Việt lớn tuổi nên có thói quen xưng con. Với tụi trẻ đồng trang lứa nó dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhau cho nhanh. Còn từ đi đái, quả thật nhà này không dùng từ khác thanh tao hơn. Thầy biết dạy thế này gây gớ gấp nhiều lần làm gia sư ở Việt Nam. Phải đổi phương pháp, không nên nóng vội. Tốt nhất nên thân thiện với học trò mất gốc đã. Thế là nói tiếng Pháp với Hà, đề nghị nó hay tâm sự về mình để hai người thông hiểu nhau phần nào. Anh biết Hà cũng thật sự muốn giỏi tiếng Việt để làm vui lòng cả nhà. Nhưng ba nó tính cọc cằn, chỉ thích lớn tiếng mỗi khi nó nói sai. Anh Hải tội nghiệp, cầm tay nó an ủi. Anh nói mình thông cảm cho hoàn cảnh những đứa trẻ bị hai nền văn hóa sâu xé như Hà. Anh hứa sẽ hết lòng giúp nó, miễn nó coi anh như một người bạn tốt. Những ngày sau, tình hình khả quan hơn. Học trò đã chịu mở miệng nói chút chút. Nghe Hà ngọng nghịu, giọng lơ lớ, mặt hồi hộp sợ sai, khiến thầy vừa nén cười, cười vừa cay mắt. Nhưng khi hai anh em vừa rời khỏi nhà để đến hồ bơi, Hà trở nên tự tin về tiếng Pháp không cần xin phép. Anh Hải có vẻ thất vọng. Thì ra học trò sợ phụ huynh hơn là thầy. Hà cười hù dọa anh bằng tiếng Việt ba rọi của mình. Toa mà nói lại với ba con sẽ đè toa xuống đáy hồ đến lúc cái những hộp nước đi lên cho toa chết luôn. Em chứ không phải con. Bong bóng nổi lên chứ không phải hộp nước đi lên. Gọi bằng anh chứ không được gọi toa. Học trò không thèm nghe, nó đã búng chân lao vút đi trong lòng nước xanh mát để thầy đứng sớ rớ ở chỗ cạn với đám con nít ồn ào. Thấy lố bịch với cô em Việt Kiều, anh chàng lần lần vĩnh thành hồ tiến ra chỗ sâu. Một lực kéo bất ngờ làm hai ống sậy của gia sư nhấc bổng lên. Uống lần bụng nước, chàng sinh viên giỏi thể thao được Hà kéo vào. Em định ám sát tôi để khỏi phải học tiếng Việt nữa phải không? Nạn nhân tức giận ho sặc sụa. Lần đầu tiên đã gặp, em đã từ trên cầu phi thân đè tôi xuống đáy hồ. Ngày mai, ba Hà lái xe đưa anh Hải ra phi trường Lyon. Anh hứa vài năm sau sẽ sang để tiếp tục luận án tiến sĩ. Khi đó chắc Hà đã nói tiếng Việt rất giỏi và không cần gia sư nữa. Hà biết anh nói thế để khuyến khích, chứ nó còn trật nhiều lắm. Mới hôm qua thôi khi bà nội kể chuyện những tên tội phạm mua chùa cảnh sát. Nó thắc mắc. Sao tụi nó phải mua con chùa của cảnh sát làm gì? Ba Hà dạo này bất cục tính. Ông nghe lời anh Hải chịu khó học tiếng Pháp. Bởi thật bất công khi trách con gái mất gốc, trong khi bản thân mình không hòa nhập được vào xã hội mới sau gần 20 năm sinh sống. Đang ăn tiệc tiễn anh Hải về Việt Nam, mẹ Hà làm bể cái chén gây tiếng động trong nhà bếp. Nó vào phòng ăn kể với cả nhà. Cái chén té từ trên bàn xuống, làm thầy xấu hổ đỏ mặt. Anh kéo nó ra sân sau, trao cho một món quà nhỏ. Con gấu mập ú ôm trái tim đỏ thật dễ thương. Đây là trái tim của anh, tấm lòng của một người anh dành cho đứa em của mình. Anh Hải lý nhí. Hà thắc mắc sao con trai Việt Nam thích ngụy trang tình cảm dưới lúc anh em để làm gì. Nhớ đừng phát âm sai chữ tim thành. Biết rồi. Hà đỏ mặt, nhớ lần nó kể bà nội bị bệnh đau tim làm anh Hải háo nhìn nó kinh ngạc. Sau khi cả hai hiểu ra, bật cười đau bụng. Đến phiên bà nội giận hai ngày. Sáng mai em đi học lại. Con Natalie phone nói đem từ Việt Nam qua cho em một cái nón lá.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả vũ phi lao, gió thổi trên bờ
đêm trở lạnh, những cơn gió mùa thu đã đem đến những chiếc lá đầu tiên lìa cành. Hà nói giọng nuối tiếc một câu tiếng Việt văn chương đến mức làm thầy phải giật mình. Một mùa hè đáng nhớ đã trôi qua. Một mùa thu ở Rennes. Vì Quang Phong thật tình cờ đến mức như đã được sắp đặt trước bởi ông trời. Hôm đó là chủ nhật đầu tiên, Vì ra khỏi nhà từ khi đến thành phố Rennes lạnh lùng, không chỉ thời tiết mà cả con người. Từ chỗ cư xá cô muốn ra trung tâm thành phố phải đi bộ khá xa. Vì ăn mặc chỉnh tề, xách dù cẩn thận rồi từ từ thông thả rảo bước. Đường phố vắng ngắt, im lặng như tờ, làm cô vừa thích vừa sợ. Các cửa hiệu đóng kín, thỉnh thoảng mới gặp vài cụ già chống gậy điềm tĩnh đi trên vỉa hè. Một tiệm bánh mì phả mùi nóng giòn thơm nức mũi mở cửa lẻ loi. Vì bước vào đứng nhìn mấy chiếc baguette dài ngoằng duyên dáng nằm trên kệ, nhưng rồi quyết định không mua. Ai lại xách theo ổ bánh mì đi vào trung tâm dạo phố chứ? Đến trước bưu điện, Vì thất vọng thấy cửa đóng kín mít. Đúng là dân bên đây nhất định không chịu làm việc vào ngày cuối tuần. Mấy lá thư viết miệt mài đêm qua ngọ nguậy trong túi áo khoác buồn bực. Xem lại đồng hồ, Vì tự khâm phục mình đã đi bộ khá xa. 45 phút tập thể dục, một kỷ lục chưa bao giờ đạt được hồi ở Việt Nam. Vì nóng phừng phừng, nhiệt độ trong người lên cao làm má cô đỏ ửng. Vì nhanh tay cởi hết 3-4 lớp áo, chỉ còn mặc cái áo dài tay dài sát người. Biết làm gì đây, cô dự định vào phố bỏ thư rồi đi dạo mấy cửa hàng quần áo. Nhưng bây giờ họ nghỉ làm, cửa nẻo im ỉm thế này thì còn là gì ngày chủ nhật bỏ công ra khỏi nhà. Nghĩ đến đoạn đường 45 phút phải lê bước về, cô rùng mình. Thôi thì ra quảng trường trước tòa thị chính ngồi ngắm hoa vậy. Vì muốn bóc mấy cái thư hôm qua ra viết tiếp, kể lể nỗi thất vọng vì bưu điện không là việc ngày chủ nhật. Các cửa hiệu cũng không buôn bán, đường xá không một bóng người, hoang vắng như thành phố ma. Một cơn gió đột ngột thổi đến trùm lên Vì đang phong phanh, chỉ có một manh áo duy nhất trên người. Khi phát hiện mình đã nhiễm lạnh, Vì hốt hoảng mặc tất cả các áo vào người, rồi đứng dậy đi lới đi lui cho người nóng lên. Ở đây mà bệnh là đại họa. Vì tưởng tượng ra cảnh người lao công tình cờ phát hiện cô sinh viên Việt Nam phòng 331 đã chết cứng trên giường từ bao lâu nay. Trời lạnh, cửa sổ mở toang nên xác không bị phân hủy. Hèn gì mà lâu lắm không thấy cái dáng nhỏ nhoi với nụ cười rụt rè của cô mỗi khi chui vào thang máy chung với toàn dân da đen lao động tay chân to lớn kình càng. Nghĩ đến cảnh mình phải chết trong âm thầm ghê sợ như vậy, Vì đang lạnh lại càng tím tái mặt mày hơn. Thôi thì ráng mò về cư xá. Giá mà có xe bus thì cô sẵn sàng bỏ ra 6 francs mua vé rồi leo lên, chứ không kẹo kéo như mọi lần. Nhưng hôm nay chủ nhật không có xe. Vì đi chưa được dăm bước thì mưa rào rào tuôn xuống như cái vòi sen bị hỏng phần nước nóng của phòng hôm phi mới đến. Nước lạnh buốt làm rợn cả sống lưng. Cô trở tay không kịp. Lúc dù được dương lên thì đầu của tóc cô đã ướt bết rũ rượi. Vì vừa làm bầm nguyền rủa vừa rảo bước cho nhanh. Gió vùng Brintage cứ trứ danh mạnh bạo mấy lần giật thốc chiếc dù ngược lên trời. Vì căng thẳng dùng hết sức bình sinh kéo dù xuống, nhưng đã có vài cái gọng bị gãy từ những lần đi mưa trước. Nước cứ thế tong tong nhỏ xuống làm cô càng điên tiết hơn.
Cô muốn tìm chỗ trú mưa, nhưng nếu đứng lại thì lạnh không chịu nổi vì gió cứ thổi rù rù. Giá mà có một quán bar nào mở cửa, cô chui vào uống một ly chocolate nóng thì còn gì bằng. Vì đi ngang qua nhà hàng của tàu sơn màu đỏ chói, ghé mắt nhìn vào, cô mừng rỡ thấy có khách đang ngồi bên trong làng cửa kính ấm cúng. Sự sống vẫn còn ở nơi đây. Vì tự nhủ, thôi, vô kêu đại một món gì đó, chờ tạnh mưa thì về. Tuần sau ăn mì gói trừ vào khoảng thâm hụt hôm nay. Tuy nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn còn do dự. Đến khi thêm một cơn gió nữa làm dù bung ra khỏi tay, lằn lòng lóc trên đường, cô mới quyết định. Chơi sang một bữa còn hơn chết cứng không ai hay. Chắc Trùng Vi quá kinh dị với lớp quần áo lùng bùng, mái tóc rũ rượi và cái dù lông cán gãy gọng, nên khi Vi vừa đẩy cửa bước vào, mọi người đều quay đầu nhìn. Anh Chệt bồi bàn chạy lại giúp Vi cởi bớt áo và treo dù lên móc. Anh ta hỏi cô bằng tiếng Pháp, cô chỉ có một mình, rồi dẫn cô đến một bàn khuất trong góc phòng. Nhà hàng bên đây nhỏ xíu như mấy cái tiệm ăn bên Việt Nam. Phục vụ thì chỉ có một người, vậy mà mắt dễ sợ. Vi không nhìn vào các món ăn mà nhìn bên cột giá tiền, dứt khoát chỉ vào món có giá thấp nhất. Thì ra đó là cơm chiên Dương Châu. Anh Bồi lại hỏi, một món thôi sao? Vi cúi đầu gục gặt, tôi không đói lắm, thấy quê quê. Và thế là cô nàng Vi kiêu hãnh từng hay ngước mặt nhìn lên khi tiếp xúc với con trai đã có cuộc gặp gỡ tiền định như vậy với chàng kỹ sư tin học mới ra trường. Em bên Việt Nam mới sang phải không? Khi bưng dĩa cơm đến cho Vi, đột nhiên anh Trạch bồi bàn có tiếng hỏi làm cô giật bắn người. Anh cũng Việt Nam sao? Giọng Vi run run. Anh không phải Tàu sao? Bộ nhìn anh giống Tàu lắm hả? Anh Trệt. À không, anh Việt Nam cười. Ừ, thì mắt anh không được to lắm. Nói đến đây, anh chàng phải đi phục vụ cho bàn khác. Vì không dám ăn nhanh, sợ ăn hết thì phải ra về, mà trời thì vẫn còn mưa. Gió đang làm cây lá xào xạc bên ngoài. Ân Bồi trở lại vui vẻ hỏi. Ăn được không? Sao thấy nhơi quá vậy? Ngon lắm. Vi thành thật. Gần một tháng nay em ăn toàn mì gói, bánh mì với thịt chà bông đem bên nhà sang. Sợ ăn hết phải về sớm phải không? Anh Bồi chẳng cần rào trước đón sau. Yên tâm, ở đây mở cửa đến 2 giờ trưa, cứ ngồi lại cho đến lúc đó. Khách lại vào, anh Bồi còn kịp nói thêm. Em uống nước trà nóng ngang. Anh nhờ mắt cười nghịch ngợm, không có tính tiền đâu. Đến 2 giờ trưa, lúc nhà hàng đóng cửa, Vi đứng dậy ra về và anh Bồi cởi tập về, kết thúc buổi làm việc của mình, thì hai người đã trở thành bạn bè, có vẻ quyến luyến không muốn chia tay. Mưa đã dịu bớt, gió cũng thôi không quá lộng hành. Vi bung cây dù thương binh của mình lên, gật đầu hẹn hò, thứ tư nha. Rồi hùng dũng đạp lên những chiếc lá vàng đẫm nước quay về cư xá. Sau này, cả hai đều đồng ý đáo loại một cuộc gặp gỡ đầy duyên số. Này nhé, Vi vốn không ra đường ngày Chủ nhật. Từ lúc đến Denise học cao học, cô chỉ toàn tận dụng ngày nghỉ để ngâm cứu mấy cuốn sách dày cộp. Và nếu không có cơn mưa tai quái làm cô phải tìm chỗ trú, thì đời nào một người bủn xỉn có thói quen sống bên Pháp mà nhân ra tiền Việt Nam như cô, bấm bụng bước vào nhà hàng. Còn Phong, đường đường chính chính đã là kỹ sư tin học tốt nghiệp Grand École INSA, lưng bổng hồ hịnh vẫy, mà hôm đó nể tình bà chủ người Tàu ngày xưa, từng chịu nhận Phong làm lậu mấy ngày cuối tuần. Bà nhờ Phong đến phụ, vì anh Bồi đương kim của bổng tiệm có việc gia đình phải nghỉ đột xuất. Cho đến lần gặp thứ hai, Vi vẫn chưa biết Phong thuộc vào hàng các công ty trải thảm đỏ mời về làm ở cái xứ dân bản địa còn rên thất nghiệp Hà Rầm. Vi hãy nghĩ Phong là anh Bồi trong nhà hàng Trung Hoa. Vậy mà em vẫn vui vẻ với anh, lại còn thành thật khai báo mình không dám chi tiêu. Phong hãy cảm động nhớ đến điều này. Em hào phóng mời anh Bồi về cư xá, ăn món bún bò Huế tự tay nấu, và không có vẻ gì là kiêu ngạo của một sinh viên xuất sắc được học bổng toàn phần của chính phủ Pháp. Hôm đó Vi Dự kể không dám cho Phong vào căn phòng 5 mét vuông của mình. Cô để anh ngồi trong nhà bếp tập thể. Mấy anh chàng da đen nấu món gà nướng mọi theo kiểu truyền thống châu Phi, làm khói bay mù mịt, át hết mùi bún bò. Phong bực bội, nhưng Vi lại thấy hay. Vì như thế anh không đánh giá được trình độ nó ăn quá kém cỏi của mình. Ăn xong, cô dẫn anh vô phòng xem tivi tập thể. Bỏ vài đồng xu vào máy, Vi lấy cho khách một ly cà phê và cho mình một lon coca. Rồi hai đứa đàm đạo đến hơn 12 giờ khuya, mặc cho Dương Tình ra vô ồn ào náo nhiệt. Thật ra Vi thấy không có gì là phiền, vì có ai hiểu tiếng Việt ngoài hai đứa đâu. Cô tự cho là buổi tiếp Phong thành công ngoài mong đợi. Hôm sau, Vi nhận được email của anh cảm ơn về buổi tối và món bún bò. Nhưng câu cuối làm cô khá bất ngờ. Dọc đường về, mấy con chó cứ chạy theo xe đạp anh, suối nhặn xỉ lên vì người anh có mùi thơm hấp dẫn của thịt gà nướng. Lần sau hy vọng em tìm được một chỗ lịch sự hơn để tiếp anh. Trước khi sang Pháp du học, người yêu Vi có ý nghi ngờ khả năng chung thủy của cô. Tấn vốn chỉ tốt nghiệp cao đẳng rồi đi làm. Dù lương khá cao, nhưng lúc nào cũng có ý mặc cảm với Vi, vì cô có học vị cao hơn. Mặc cho Vi luôn phân bua bằng cấp không đóng vai trò quan trọng trong tình yêu, nhưng Tấn vẫn hay tự ti mình thua sút. Khi Vi mừng rỡ báo tin mình đã thành công trong việc đạt được học bổng đi Pháp học cao học, Tấn nói thẳng: "Rồi anh sẽ mất em." Vi không muốn thề non hàng biển gì với Tấn, nhưng cô đã nói chắc như đinh đóng cột lúc chia tay ở sân bay: "Năm sau em sẽ về với anh, nguyên vẹn." Khi Phong mời Vi đi xem phim cuối tuần sau sự kiện gà nướng mọi, cô vui vẻ nhận lời, dù nghĩ Tấn mà biết được chắc điên tiết. Nhưng Phong là người Việt duy nhất cô quen ở đây. Hai đứa hẹn nhau trước rạp chiếu ở Palace de Colombia. Bộ phim Một mùa thu ở New York không có gì hấp dẫn, nhưng nói về tình yêu và có nhiều cảnh khiến Vi đỏ mặt. Lúc về, Phong dắt xe đạp cùng đi bộ chung với cô. "Sao?" Phong hỏi bâng quơ. "Phim được không?" Cô nàng đó vừa trẻ vừa đẹp, lại đi yêu mê mệt người già hơn mình gấp đôi tuổi. Vi nhún vai, xạo. "Tình yêu mà, đâu có luật lệ." "Làm với anh nhiều kinh nghiệm lắm. Còn em đã từng trong vòng tay của ai chưa?" Phong hỏi tỉnh bơ, vì không biết trả lời sao, vì thật ra lúc đó cô cũng không nhớ mình đã từng yêu ai chưa. "Anh sống bên đây 5 năm, nên ảnh hưởng cách nói chuyện thẳng của tụi Tây." Vi nhăn nhó cười. Dù gì đây cũng là một vấn đề tế nhị theo cách suy nghĩ của người Việt mình mà. Tối đó Vi khó ngủ. Cô biết gì về Phong? Theo như lời Phong tâm sự thì anh chỉ lớn hơn Vi một tuổi, nhưng vì cái bề dày lăn lộn với cuộc sống nên trông Phong khá già. Phong phải phấn đấu thật nhiều để được sang Pháp du học, phải cạnh tranh gắt gao để thi đậu vào trường đại học đào tạo kỹ sư rất có uy tín, và phải vừa học vừa mưu sinh vất vả để tồn tại. Cả quá trình này chỉ tóm gọn trong một câu, nhưng Vi hiểu anh đã vất vả đến nhường nào. Vi sang đây có học bổng, được tuyển thẳng vào trường, vậy mà cũng thấy chua lắm cuộc sống nơi xứ người. Lâu lắm rồi Vi không gặp Phong. Cô bận học bù đầu, còn anh bận làm bù cổ. Hai đứa chỉ trao đổi với nhau bằng email những câu ngắn ngủi như: "Anh khỏe không? Chừng nào mình lại đi cine tiếp?" Hay: "Em thi tốt nghiệp chứ? Tuần sau anh lại đi công tác ở Paris." Vi cũng viết email thường xuyên cho Tấn, nhưng Tấn hay giận hờn, trách cô viết quá ít và nghi ngờ cô có mối bận tâm khác rồi. Quá bận rộn, Vi cũng chẳng buồn đính chính. Bản thân cô còn không rõ mình như thế nào thì làm sao giải thích cho người yêu. Một buổi tối, bà thư ký ở trường mời Vi đến nhà hàng Trung Hoa, chỗ Vi gặp anh Trệt lần đầu. Ăn chưa xong, bà thư ký có người gọi vào điện thoại di động kêu đi gấp. Vi ngồi lại nói chuyện với bà chủ nhà hàng. Bà ta nói tiếng Việt khá sỏi. Khoe Phong trong 4 năm làm ở đây đã dạy bà, và bà cũng truyền lại tiếng Hoa cho Phong. Nó sáng dạ lắm, lại nhanh nhẹn và cầu tiến nên Hoa thương. Bà kể, lúc đầu anh đến năn nỉ xin làm thêm, bà chỉ cho làm lậu. Có nghĩa là bà chỉ trả tương cho anh nhưng không khai báo, không trả phần bảo hiểm xã hội và thuế cho chính phủ. Nếu người ta bắt được là phạt Moa nặng lắm. Mấy lần có người vào kiểm tra Moa phải mở cửa sau cho thằng Phong trốn ra ngoài. Hồi đó nó còn làm trong nhà bếp, cuốn chả giò và phụ nấu ăn. Sau đó thấy Phong thành thật và chịu khó, bà giao anh làm kế toán và chính thức thuê anh làm có khai báo. Mấy lần về Hồng Kông và Việt Nam nghỉ hè, bà tin tưởng để Phong giữ tiệm. Anh miệt mài làm suốt 3 tháng hè, chỉ đủ tiền sống trong cả năm. Vậy mà vào năm học, nó còn đến làm vào 2 ngày cuối tuần. Nó gửi tiền về Việt Nam cho gia đình. Moa đến nhà nó chơi rồi, ở Tiền Giang. Bà nó làm ruộng, nhân gốc là thầy giáo. Mẹ nó dạy tiểu học, nghèo. Vi gọi điện thoại cho Phong, làm anh bất ngờ. Sao hôm nay xài sang, có gì viết email được rồi? Vi cười, tự thấy mình khá cởi mở. Thì lâu lâu nhớ giọng anh, mà em cũng quen với cách sống bên đây rồi. Không còn thói quen nhân ra tiền Việt Nam rồi suýt xoa than mắt nữa đâu. Cuối tuần này đến chỗ em ăn bún thịt nướng không? Cô nghe giọng anh nén cười. Em tiếp anh trong nhà bếp tập thể hả? Lần này coi chừng chó cắn ăn thịt, vì người anh đầy mùi thịt nướng đó. Rốt cuộc, Phong rủ Vi đến căn hộ của anh. Như vậy vừa tiện, vì ở đó rộng rãi, lại vừa cho cô biết nhà. Nhà Phong đơn giản và ngăn nắp. Vi ngồi nhúng nhúng trên chiếc ghế bành êm ái nhìn Phong trổ tài nấu ăn. Lúc Phong gắp vào chén cô chiếc bánh bao nướng xinh xắn và cái cánh gà chiên bơ. Chưa ăn, đột nhiên Vi hỏi. Anh đã từng ôm ai trong vòng tay chưa? Một câu hỏi thẳng chẳng tế nhị. Phong cười nhận xét nhưng không mấy bất ngờ. Vì em chưa trả lời anh nên anh cũng không trả lời em. Nhưng anh cho em biết một thông tin. Anh chưa bao giờ nấu ăn đãi ai như vậy. Thật hân hạnh. Nếu vậy thì ăn cho thật nhiều vào, ăn không hết không cho về. Nếu vậy em không thèm ăn. Hai đứa nhìn nhau, Vi biết mình lỡ lời nhưng không thấy hối hận. Tuy nhiên cũng nên đính chính. Ý em nói ở đây thật dễ chịu, dễ chịu hơn cái nhà bếp tập thể chỗ em. Nhưng dù Vi ăn không hết chỗ thức ăn Phong nấu đãi cô, cuối cùng cô cũng phải về. Phong đưa Vi trở lại cư xá. Hai người đi bộ dưới trời mùa thu đầy lá và gió. May thay hôm nay không mưa, nên anh và cô tha hồ dạo bước, chẳng thấy lạnh tí nào. Nhưng khi đến nơi, Vi sắp vào nhà và Phong phải quay về, thì đột ngột những hạt mưa mùa thu lại bất ngờ ào xuống. Không phải lỗi tại em nha. Vi cười, lôi trong giỏ lấy cái dù của mình ra. Cho anh mượn đó. Phong giường dù lên, với thứ khắc làm nó lật ngược lên trời. Những cái gọng gãy lặt lòi chỉ tứ phía. Bằng một động tác nhẹ nhàng và khéo léo, anh dễ dàng điều khiển chiếc dù trở lại vị trí cần thiết. Cô nương xài dù ngộ ghê, lần sau trả lại anh sửa cho. Phong nháy mắt kịch ngợm, không có tính tiền. Vi nhìn anh bước đi thư thái, chiếc dù gãy gọng ngoan ngoãn trên tay. Gió vẫn rít trên cao, cây cối nghiêng mình, những chiếc lá vàng tuôn rơi lả tả. Trước khi quẹo khuất, Phong còn kịp quay lại cười với cô dịu dàng. Mùa thu, lúc Vi về Việt Nam thì Renice lại đang mưa gió. Cô nhặt một chiếc lá vàng kẹp vào chiếc cuốn sổ tay. Tấn không ra sân bay đón Vi, dù cô thật sự đã giữ lời hứa trở về nguyên vẹn. Nhưng dẫu sao, đó cũng chỉ là nghĩa đen. Vi dễ chịu nghĩ thầm. Thiên thần lái xe bus. Vừa tốt nghiệp tú tài, gia đình đã lo hết các thủ tục cho Nhi du học. Nhi chỉ thích ở Việt Nam học đại học. Cô tự thấy mình còn quá non nớt để bươn chải một mình nơi xứ người. Khi Nhi rụt rè phát biểu điều này, bà nội hét lên một tiếng làm con mèo tam thể giật mình chui tọt xuống gầm tủ. Sang bên Pháp, con ở chung với cô dưỡng Úc. Đi học cô lái xe hơi chở đến trường, đi chơi dưỡng cho tiền xài. Sung sướng như thế, sao gọi là bươn chải nơi xứ người? Nhi im bặt, không có ý kiến thêm. Nhi sang Pháp vào đầu thu, những chiếc lá phong đổi màu, đỏ rực cả thành phố. Cô Út thuê phòng trong ký túc xá cho Nhi. Dượng người Pháp không thích cho người lạ sống chung cùng gia đình. Cô Út dặn, Dượng kỹ tính lắm, đừng bao giờ khoe cô cho tiền. Hãy hứa sẽ tìm việc làm thêm. Nhi nhìn những giọt mưa thu rút xuống chiếc ghế đá cô đơn, buồn muốn khóc. Đã một tháng trôi qua, ngày nào Nhi cũng đến trường, rồi lang thang rong ruổi khắp phố. Cô sợ căn phòng hẹp với bốn bức tường câm lặng. Bạn bè trong ký túc xá rất náo nhiệt. Cuối tuần, chúng tổ chức nhảy nhót, nấu nướng hay đi picnic. Nhi ngại tiếp xúc, cô vốn rụt rè. Sáng Chủ nhật, Nhi tìm đường đến bệnh viện. Thời tiết lạnh và những cơn ho làm cô mệt mỏi. Nhi đứng bên trạm xe bus vắng lặng, những cơn gió trêu ngươi làm cô ràn rụa nước mắt. Cuối cùng bus cũng đến, Nhi hấp tấp leo lên. Người tài xế còn quá trẻ, nở với Nhi một nụ cười tươi tắn đến sững sờ. Anh lấy khăn giấy đưa cho cô chậm nước mắt và ái ngại nghe những cơn ho làm cô giấy da vàng đỏ mặt. Em đi đâu? Dạ. Chưa người tài xế xe bus nào hỏi Nhi điều này. Cũng chưa từng ai có cười với Nhi rạng rỡ đến thế trong cộng đồng dân cư lạnh lùng ở đây. Em là sinh viên ngoại quốc phải không?
Phải.
Nhi đứng ngay chỗ tài xế để trò chuyện, không thèm tìm chỗ ngồi. Trên xe vắng ngắt, chỉ mỗi bà già to béo ngồi tận dãy sau cùng. Em đến bệnh viện Lefort. Gần đến anh sẽ báo, em không cần để ý nhìn trạm. Anh tài xế duyên dáng nháy mắt với Nhi trong kính chiếu hậu. Nhi thấy ấm lòng quá đỗi, thế mà một cơn ho không ý tứ là đến quấy rầy. Anh tài xế lục túi áo lấy hộp kẹo the. Nhi rụt rè cầm lấy. Xe đang rẽ khúc ngoặt, những ngón tay lạnh cứng vụng về của Nhi làm những hạt kẹo màu xanh như vọt hết ra ngoài. Không sao, đừng khóc nhè. Anh tài xế an ủi. Chủ nhật mà, cũng nên để những viên kẹo đi chơi chốc lát.
Dạ.
Nhi cảm động, tay mân mê viên kẹo cuối cùng chưa kịp đi chơi. Cô không nỡ ăn, kín đáo cho vào túi. Đến rồi đó, em xuống xe, quẹo vào chỗ này sẽ thấy bệnh viện nằm bên trái.
Dạ.
Nhi cười lấy nhí nói tiếng cảm ơn. Anh tài xế lại cho cô một nụ cười đẹp như thiên thần. Nhi xuống xe còn kịp nghe anh nói với theo. Chúc một ngày tốt lành. Suốt ngày hôm đó, quả là tốt lành, nhưng Nhi không tài nào chợp mắt ban đêm. Sao lại có người dễ thương đến thế, đẹp trai đến thế, dịu dàng đến thế? Rồi Nhi lại ngơ ngẩn tự hỏi, sao Thượng Đế lại cho một thiên thần đi lái xe bus? Hôm sau, Nhi rất muốn đi lại tuyến xe bus số 4, nhưng làm sao đón đúng chuyến có thiên thần lái? Nhi vẫn phải tiếp tục đến trường, mà đường đến trường phải lấy xe bus số 8 kia. Cô trông chờ một tuần qua mau, để đến Chủ nhật, đúng vào giờ cũ, đúng tuyến cũ, cô hy vọng gặp lại anh. Lần này là một ông bụng bự, râu quay nón, mặt nhăn nhó ngồi sau vô lăng. Đi hết một trạm, Nhi đã vội vàng nhảy xuống. Suốt ngày hôm đó, cô quần đi quần lại tuyến đường có xe số 4 chạy qua. Đó là một ngày không hề tốt lành. Viên kẹo thêu màu xanh được Nhi cho vào hộp sứ dùng để nhẫn, đặt trên bàn học. Đó là viên kim cương tuyệt vời nhất, quý giá nhất của cô. Đã sang đông, thời tiết càng thêm khắc nghiệt. Mỗi lần ho, Nhi lại mở hộp sứ ngắm viên kim cương xanh xinh đẹp. Cô gần như mất hy vọng gặp lại anh. Cô nghe chúng bạn nói, tài xế xe bus không lái cố định một tuyến nào đó, họ cũng có thể đổi ca, đổi ngày. Nhi tự an ủi, mình có siêng năng đi xe bus, thế nào cũng có ngày gặp lại thiên thần. Xuân đến, dù thiên thần chưa xuất hiện, nhưng Nhi thấy thoải mái hơn. Trời ấm áp, hoa cỏ đua nhau nở rộ dưới ánh nắng vàng ươm. Tiếng chim líu lo làm ai nấy thêm yêu đời. Kết thúc học kỳ 1, kết quả học của Nhi không quá tệ, đủ để cô hài lòng vì sự cố gắng của mình. Nhi nhủ, chắc Thượng Đế phái thiên thần xuống ngày hôm đó cho mình nguồn động viên. Rồi cô lại diễn dịch một mình. Nhưng giờ thấy mình vui vẻ rồi nên Thượng Đế không cho thiên thần xuất hiện nữa. Vậy mình phải buồn rầu để anh ấy hiện ra an ủi mới được. Hè về, Nhi cùng lũ bạn ra đồng hái táo, kiếm tiền thêm. Cô Dưỡng Úc đã nghỉ hè, bên Ý, bảo Nhi đến ngủ trong nhà giùm. Hái táo đến ngày thứ tư, Nhi rã rời chịu không xiết. Cô định xin chủ cho nghỉ thì gặp một người con trai. Anh mặc áo thun khỏe mạnh, làn da rám nắng, nụ cười cởi mở. Em hết bệnh chưa? Nhìn em khỏe hơn dạo mùa thu. Nhi ngỡ ngàng, quả Thượng Đế chỉ cho thiên thần xuất hiện lúc cô gặp khó khăn. Anh cũng làm nhân công hái táo cho nông trại này. Nhi hỏi sao anh không lấy xe bus nữa. Anh cười, chuyện dài lắm. Nhi mời anh về nhà cô Út, nấu nướng món Việt Nam cùng Nhâm Nhi trò chuyện. Giờ cô mới biết tên người con trai là mình tơ tưởng là Jerome. Tốt nghiệp tú tài xong, gia đình anh gặp khó khăn vì cha anh đột ngột bị tai nạn giao thông qua đời. Anh không còn tinh thần để học tiếp. Tình cờ có đợt tuyển tài xế xe bus, được người chú giới thiệu, anh mới được nhận làm lái xe. Ngồi sau vô lăng, thấy bạn bè đồng trang lứa lên xe bus đến giảng đường, anh buồn lắm. Thế sao chỉ thấy anh cười, lại còn cười rất tươi vào ngày hôm đó? Nhi đột ngột hỏi, làm Jerome lại cười. Nụ cười của thiên thần làm cô nhói tim. Chẳng lẽ gặp một cô gái dễ thương như em mà lại không cười sao? Trông em hôm đó thật ngộ nghĩnh, mặt yếu xìu, nước mắt ràn rụa, miệng ho không ngớt. Sau lần trò chuyện thân mật đó, Nhi tiếp tục đến nông trại hái táo với Jerome. Anh cũng chỉ làm việc đến hết mùa hè này là đủ tiền dành dụm vào đại học. Nhi thấy mình thật nhỏ bé so với anh. Đi du học cô có gia đình hậu thuẫn. Sang bên đây không được cô Dưỡng Út tiếp đón niềm nở thì trách móc giận hờn. Jerome cho Nhi thấy muốn trưởng thành phải tự phấn đấu. Không ai có thể cho ta những kinh nghiệm sống bằng chính bản thân mình. Càng thân thiết với Jerome, Nhi càng thấy vui sống. Cô không còn viết email với nội dung than thở, hờn trách gia đình bắt mình đi du học. Bà nội mừng rỡ, không còn cảm thấy có lỗi với cháu vì bắt nó bươn chải nơi xứ người. Nhưng bà dường như hơi lo. Dạo này nó nhắc đến thằng bạn nào đó người Pháp hơi nhiều. Kỷ niệm một năm, ngày Nhi bất ngờ gặp được thiên thần lái xe bus. Jerome chở cô ra biển, hai đứa dựng lều, nấu nướng kiểu picnic thật vui. Trông em hoàn toàn thay đổi so với lần đầu tiên. Jerome cười dịu dàng nhận xét. Em không còn là con mèo mắc mưa nữa. Em đã trưởng thành rất nhiều. Nhi gật đầu công nhận. Em bắt chước anh. Ừ. Jerome nháy mắt. Quan niệm sống của anh là yêu đời, yêu người và yêu Nhi. Đó là lần đầu tiên anh chính thức tỏ lòng mình với Nhi. Cô tặng lại anh một món quà, chiếc hộp sứ chứa viên kim cương xanh. Giờ thì em có thể ăn nó. Trơ gồm nhìn Nhi mỉm cười. Đã có người mua cho em những viên kẹo the khác khi những cơn ho đến quấy rầy. Về Việt Nam thăm nhà sau 3 năm du học, Cha Gồm hồi hộp ra mắt mọi người. Anh nghe Nhi nói bà nội rất khó. Thế mà sau vài tuần sống cùng mái nhà ba thế hệ của Nhi, lúc lên máy bay về lại Pháp, bà nội cứ nắm lấy tay Cha Gồm nhắc đi nhắc lại. Thằng Gồm nhớ yêu thương con Nhi nhiều vào. Bà giao nó cho mày, mày không tốt là bà sang tận Pháp sờ cái Gồm cho xem. Rồi bà lại thì thầm vào tai Nhi: thằng Gôm được lắm, nhớ giữ nó cho chặt, nghe chưa? Mùa thu lại về, những cơn gió khó chịu có thể làm người ta ho. Lá cây đổi màu đỏ rực khắp phố, những chiếc xe bus dịu dàng lướt qua.